Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giảng thuyết của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái vào ngày 20 tháng Giêng năm 2013 với đề tài Họ hết rượu rồi. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Chúng ta đang ở những tuần cuối cùng của năm cũ để rồi chúng ta chuẩn bị bước sang năm Quý Tỵ. Chắc chắn trong năm Quý Tỵ này chúng ta cũng ước mơ nhiều thứ lắm. Người ta trong năm bước vào năm mới thì người ta hãy chúc cho nhau nhiều sức lắm, chúc luôn hoan hỷ, sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỷ, tiền ra đầy rẫy, tình yêu hóa chí, vạn sự như ý, luôn cười hi hí hí, cung hỷ phát xui. Chắc là năm mới này người ta chúc cho nhiều, nhưng mà chúng ta thấy dựa vào những lời chúc đó, mình càng chúc nhiều chứng tỏ mình càng thiếu cái chúc, chứ có rồi thì đâu cần chúc nữa, phải không? Ai cho chúng ta mình cũng có một cái cảm nghiệm về sự thiếu thốn, chú tiền thì cày 2-3 giót chưa đủ trả cho các chi tiêu gia đình, thiếu tình thì cảm thấy cô đơn bơ vơ, thấy lạnh lùng trong những ngày mùa đông, cần phải có bạn để nhậu, cần phải có bạn tình để mà tâm sự, cần phải có bạn đời để mà ôm ấp chăn gối, cần phải có gia đình để mà nương tựa. Ai cũng cảm thấy mình thiếu, thiếu kiến thức, thiếu bằng cấp, cho nên phải học mãi không thôi, học mãi mà vẫn thấy chốt, thiếu sức khỏe, trời hơi trời chở gió cái đau ốm, hơi lạnh tí phải quấn đủ mọi thứ khác mà không thôi cảm gió cảm lạnh cảm cúm. Thế thì ngoài tất cả những cái nhu cầu chúng ta cảm thấy thiếu thốn, nhiều khi chúng ta có mà không thiếu. Mình có tiền này, mình có tình này, mình có bằng cấp này, mình có sức khỏe này, mình có nhà này, mình có cửa này, mà mình vẫn cảm thấy thiếu. Tôi thiếu cái gì đâu? Cho nên vợ chồng cũng cứ học tập nhau mãi á. Sáng mở mắt ra nhìn thấy nhau như là nhìn cái bánh bao mà cứ sụp lên. Tại sao? Tự mình đã thiếu ở trong lòng mình đâu. Cái thiếu này nó ở từ trong mình, chứ không phải là cái thiếu nó ở bên ngoài để mà nó đắp vào là đủ được. Có những ngày mình cảm thấy buồn chán, thế cảm thấy nó chán phèo, nó nhạt nhẽo lắm. Một ngày như mọi ngày, chị Công Sơn đã lên đến bài hát đi lỗi. Ngày nào cũng thế, buồn quá, tôi gọi con rủ mấy ông bạn để nhậu cho nó đỡ buồn, nhậu xong thì nó các chị thì thấy buồn quá, tôi gọi mấy bà cô bạn bà bạn đi shopping, shopping xong về lại còn buồn hơn. Là bởi vì thấy mình phải chi tiền ra. Đây là cái chúng ta thiếu, cái thiếu nó ở bên trong, nó không phải nó ở bên cho bên ngoài. Chúng ta thiếu khí thế, chúng ta thiếu sự hăng say yêu đời, chúng ta thiếu cái ý nghĩa của cuộc đời, chúng ta thiếu cái đẹp của cuộc sống. Nhà sĩ Y Vân có một cái bài hát nó diễn tả cái thiếu thốn của thân phận con người, của cái cuộc sống hiện sinh của con người, mà tôi thấy là tác giả diễn tả rất là hay. Cái tựa đề của bài hát đó là Bà Buồn. Mà đi hát karaoke tôi thích hát bài này lắm. Tôi hát. Bởi vì cái thiếu này ấy, nó tạo cái nỗi buồn. Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạnh, có rượu không có bạn, thiếu rồi. rượu có, bạc có, bây giờ lại hết rượu, lại không có thiếu. Buồn như trong một ngày hai nước không gặp mặt, yêu nhau có tình mà không có người, cứ phải lên internet mà xem. Thiếu nhưng buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui, mong gặp lắm, gặp không thì nó tán thẻ, thì nó ê trẻ. Nhiều khi gặp mặt ông một nàng ba con lẹo thì nó cứ xung đột ra thôi. Nhiều khi gặp trên bảo dưới nó không kê, lực bất tòng tâm, mình muốn vui nhưng mà vui chẳng được. Cái thiếu ấy tác giả diễn tả nó sâu lắm. Cái thiếu nó nằm ở trong cái bản chất của con người, mà con người là luôn luôn thiếu. Bởi vậy cho nên Pascal đã bảo thế này: Thiên Chúa dựng nên con người với một bản trống thiếu thốn ở bên trong như này, nó to vắng Thiên Chúa, và chỉ có Thiên Chúa mới lấp đầy được cái bản trống thiếu thốn đó mà thôi. Còn nếu chúng ta lấy tiền tài của cải lấy con người trần gian mà lấp vào, nó cũng vẫn thiếu, không bao giờ đầy được. Quả thật cuộc sống của chúng ta nó là như vậy. Từ mỗi người, mỗi cặp vợ chồng, mỗi gia đình, mỗi đoàn thể, mỗi cộng đoàn đều có một cái thiếu, có những cái thiếu, chứ không phải chỉ một cái thiếu. Thiếu kiên nhẫn, thiếu hiểu nhau, thiếu thông cảm, thiếu tha thứ, thiếu hy sinh, thiếu quảng đại, thiếu đạo đức, thiếu sự ngay thật, thiếu cả lương tâm. Nhìn vào xã hội hiện nay và đặc biệt xã hội ở Việt Nam, chúng ta thấy cái thiếu đó nó rõ. Chính quyền thì thiếu chính nghĩa, thiếu công lý, xã hội thì thiếu sự thành thật, trường học thì thiếu giáo dục, gia đình thì thiếu đạo đức, con người thì thiếu lương tâm. Những cái thiếu đó chúng ta thấy rõ. Thế thì bài phúc âm ngày hôm nay nói về tiệc cưới Cana, tiệc đang vui mà lại thiếu đi, chẳng khác gì đang tiệc cưới mà mang cái bài buồn của ông Y Vân đâu mà. Cô dâu chú rể cưới nhau mà thiếu khí thế, thiếu tình yêu, buồn như khi đám cưới mà lại lòng lại là đang đám tang. Bởi vì sao? Bởi vì không có tình yêu. Người ta cưới nhau chỉ vì nhiều ý đồ lắm, không có tình yêu. Vu Quy anh gửi lời mừng, khi nào đi thì xin đừng quên anh. Tôi đi thì nhiều lắm, mà tôi thấy cái nội dung đó là cái bài thơ này. Thật tội nghiệp cho đôi tân hôn này, thiếu điều, thiếu tình yêu. Nhưng có một điều cũng rất may cho họ là họ đã mời Chúa Giêsu, mời Đức Mẹ đến tham dự tiệc cưới của họ. Ở đâu có Chúa và Đức Mẹ Maria, ở đấy có hạnh phúc, có trọn vẹn tròn đầy. Sự hiện diện của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria đã lấp đầy cái sự thiếu thốn của cô dâu và chú rể. Tất cả các đôi hôn nhân, các cặp vợ chồng, các gia đình đều có phước nếu biết mời Chúa đến tham dự tiệc cưới của họ, nếu biết mời Chúa vào gia đình của họ, nếu biết mời Chúa vào cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình nó sẽ hết chán, hết nhạt nhẽo, hết trống phong. Có một cái câu chuyện kể thế này: cách đây ít lâu, có một bài báo kể về cảm nghiệm của một người phụ nữ đã kể lại cái việc mà chị với gia đình vợ chồng chị mới mua được một căn nhà mới, căn nhà hoàn toàn mới, mới toanh, và gia đình dọn vào, sắm sửa, trang trí tất cả mọi chuyện trong gia đình đó, trong căn nhà đó theo ý của mình thích. Thế thì mọi công việc trang trí đều được hai vợ chồng tâm đầu ý hợp, bàn thảo với nhau tất cả mọi chuyện, từ bộ sofa màu gì, như thế nào, trang trí phòng khách ra làm sao, tất cả mọi sự sắp đặt trong gia đình đều được hợp ăn ý với nhau. Tuy nhiên, chỉ có một chuyện thôi mà người chồng nhất định đòi phải được làm theo ý của chồng. Anh chồng đó, anh ấy muốn treo một bức tượng hình Chúa Giêsu đang nhìn với kích thước khoảng 40 và 50 cm ở vào một chỗ nổi bật nhất trong gia đình. Anh muốn có một bức hình Chúa Giêsu đó để ngay trong mình đó. Bà vợ thì cố gắng thuyết phục chồng đổi ý, xin anh xét lại đi, sao mà anh treo bức hình này lên, em có cảm giác khi nhà mình nó giống như nhà thờ quá. Bao nhiêu đồ đẹp, đồ quý mình để ở đây tự nhiên nó mất hết cái đẹp của nó. Thế nhưng ông chồng vẫn khăng khăng nhất định treo bức ảnh Chúa ở đó. Thế thì trong lúc hai vợ chồng tranh cãi với nhau, bà vợ bà ấy chợt nhớ ra lời của Chúa Giêsu nói: bất cứ ai nhìn nhận ta trước mặt kẻ khác thì ta cũng sẽ nhìn nhận người ấy trước mặt Cha ta đứng ngự trên trời. Matthew chương 10 câu 32. Thế là bà ấy dịu lòng xuống, chấp nhận theo ý kiến của chồng. Giờ đây khi treo đã treo bức tượng lên, bà bức hình lên, bà rất vui, đã nghe ý của chồng và bà nghĩ rằng bức hình Chúa Giêsu đã gây được rất nhiều ảnh hưởng đáng kể trên chính gia đình của bà, trên con cái của bà, lẫn trên bạn bè và những người khách đến ngồi ở trong cái phòng khách đó trong gia đình của bà qua những cái lời chia sẻ của tất cả mọi người. Bà nói chẳng hạn một ngày nọ có một người khách lạ, sau khi chăm chú nhìn vào bức hình để nói với bà biết không, Chúa Giêsu trên bức hình đó không nhìn vào tôi đâu, nhưng ngài nhìn xuyên qua tâm tư cõi lòng tâm hồn của tôi. Đó là điều tôi cảm nhận. Ngài không chỉ nhìn vào cái bề mặt cái bên ngoài của tôi, nhưng ngài nhìn xuyên vào lòng tôi và tâm hồn tôi. Một người bạn khác chia sẻ: sau khi ngồi ngắm bức hình, tôi cảm thấy tâm hồn của mình thật là bình an. Bình an lắm. Rồi một cái ấn tượng mạnh nhất nó tác động trên bạn bè khách khứa của bà là mỗi khi nhìn tấm hình Chúa Giêsu thì ai cũng bảo đấy là tốt chịu gì, cũng cảm thấy là tâm hồn mình được nâng lên, được nâng lên cả. Không ai dám nói những lời tủ tiếu khi ngồi ở cái phòng khách này. Không ai dám nói những chuyện bậy bạ khi ngồi ở trong nơi đây. Cuối cùng, người phụ nữ nói rằng có thể mọi người sẽ cười và không chừng còn nhạo báng những nhận xét trên đây của bà, nhưng bà chẳng bận tâm. Bà tâm sự theo ý của tôi: một khi bạn biết mời Chúa vào nhà, chắc chắn bạn sẽ được biến đổi, không còn như trước nữa. Biến đổi như nước lã biến thành rượu ngọt, biến đổi như nỗi buồn thành niềm an vui. Thưa quý anh chị, chúng ta cảm nhận chỉ qua một tấm hình của Chúa nhìn thôi mà đã có những cái tác động như là Chúa nhìn vào tâm tư, nhìn vào linh hồn của mình. Mình cảm thấy được bình an, có người cảm thấy được nâng lên cao, rồi có người cảm thấy được biến đổi. Vậy thì nếu có sự hiện diện thực sự của Chúa, cái tác động nó còn mạnh như thế nào? mẹ Teresa, một người đàn bà quê mùa, không ăn học. Thế nên sự hiện diện của Chúa nơi bà có thể cải hoán, biến đổi tất cả những người nào khác đến gặp bà đều cảm nhận một sức mạnh từ nơi bà. Từ đâu? Thưa, vì sự hiện diện của Chúa nơi mẹ Teresa. Chúng ta cũng phải mời gọi để mời gọi, để làm chứng nhân cho sự hiện diện của Chúa. Các quốc sĩ Sista được mời gọi để làm chứng nhân. Mỗi lần chúng ta đến tham dự bằng tiệc thánh lễ, chúng ta rước lấy Chúa, Chúa Giêsu hiện diện trong chúng ta, rồi chúng ta đưa Chúa về các gia đình chúng ta. Sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ cải hóa, sẽ biến đổi tất cả những môi trường sống của chúng ta. Tôi đồng ý với anh Minh đã chia sẻ, nếu chúng ta đặt Chúa lên trên hết, Chúa sẽ làm tất cả mọi sự cho chúng ta. Nếu có Chúa, có sự hiện diện của Chúa, điều gì cũng có thể xảy ra được. Và đặc biệt qua lời bầu cử của Đức Mẹ Maria phù hộ cho chúng ta. Tôi tin chắc trong năm Quý Tỵ, trong năm mới mới này, mỗi tâm hồn của chúng ta có sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ có niềm vui. Mỗi gia đình của chúng ta với sự hiện diện của Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ Maria, gia đình chúng ta sẽ được hiệp nhất với nhau trong đức tin, trong đời sống cầu nguyện, và đặc biệt trong việc giáo dục con cái. Anh Minh nói rất đúng, ngày hôm nay việc giáo dục con cái khó khăn vô cùng. Tôi phải nói khó khăn vô cùng. Mình sinh nó ra rồi, bây giờ ngoài tầm tay rồi, sinh con ra là mất con. Còn cái bụng mình thì còn chứng nó đó. Mình sinh ra làm nó là mất con, nó có tự do của nó, nó ngoài tầm tay của mình rồi. Mình có thể giúp cho nó tiền, mình giúp cho nó học, mình giúp cho nó đủ mọi sự, mình giúp cho nó đạo đức khó lắm. Anh Minh nói đúng, cảm ơn anh Minh. Khó lắm, không phải dễ. Giúp cho nó có Chúa khó lắm, nhưng chúng ta sẽ làm hết sức mình để khi có Chúa rồi, con cái chúng ta sẽ xem mình người không lo lắng, không sợ gì nữa. Đã có Chúa rồi không còn sợ nữa, Chúa đã ở trong lòng con cái chúng ta rồi, chúng ta không bao giờ sợ nó hư hỏng điều gì nữa. Cái vai trò của cha mẹ chúng ta là làm sao để cho con em chúng ta đón nhận được Chúa, để Chúa hiện diện trong lòng con em chúng ta. Và để được như vậy thì chính Chúa phải hiện diện trong chúng ta trước, rồi chúng ta mới mang về cho con em chúng ta được. Vậy trong năm mới, xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các gia đình của Sivista được sự hiện diện của Chúa và lời bầu cử của Đức Mẹ. Gia đình chúng ta có được sự duy nhất, có được niềm vui, có được tình yêu và được tràn đầy hạnh phúc.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe phần chia sẻ cảm nghiệm của anh Phạm Văn Minh vào ngày 20 tháng Giêng năm 2013, nói về đời sống gia đình và cầu nguyện. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Thưa quý vị, cuộc đời của em sau khi chiều xuống đồng thời có 3-7 nỗi, hoặc là 7, đôi khi là 7-3 rồi. Em nhớ cái năm đầu tiên mà em xuất đổi thì cuộc đời của em nó rất là nóng, nghĩa là spirit của em rất là hăng say, là việc trong đồ với Chúa, là đi sinh hoạt thường xuyên. Sau một năm nóng bỏng thì những năm sau nó bắt đầu nó ngồi dần dần, nó đi xuống, nó chìm nhiều hơn là nổi. Và nếu mà những lúc nào mà em có đi sinh hoạt, có đi những cái nơi bên tâm thì lúc đó cuộc đời của em nó nổi hơn, nhưng mà em không đi sinh hoạt thì nó chìm xuống. Cái đó là cuộc đời của em là như vậy đó. Cách đây 7 tháng em có bị nhiễm thì một khóa gọi spiritual exercise ở St. Peter's Chanel. Trong cái khóa nó có đúng là 11 tuần, một ngày một tuần mà thôi. Em đi được 7 tuần thì em trong nào. Trong 7 tuần cuộc đời của em nó nổi nhiều hơn là chị. Em cảm nhận được Chúa nhiều hơn trong cuộc sống của mình. Nhưng mà là chị, sau đó là chị. Em sẽ nghĩ là em sẽ đi làm. Vào tháng 10 vừa rồi đã, thì trong vừa vừa rồi birthday này, trong cái khóa mà spiritual exercise đó, cha có nhắn thì như thế này: khi mà con lên thiên đàng đó, thì Chúa sẽ hỏi con bao nhiêu người con đã đem theo con lên thiên đàng cùng với con. Nó làm cho tôi suy nghĩ rất là nhiều, và suy nghĩ rất là nhiều. Thì trong cái tháng 10 vừa rồi, nghe cái buổi birthday của em, em nghĩ rằng Chúa Holy Spirit cho em những gì mới. Em tập hợp lại ba đứa, em có ba đứa con trai, vợ của em lớn 26 và nhỏ nhất 20. Thì em mới nói với đứa con em như thế này: con ơi, các con biết rằng ba lo cho con những năm vừa rồi, ba lo cho con về học vấn, về danh vọng của con trong một tương lai của con. Nhưng có một điều mà ba băn khoăn nhất là vấn đề đạo đức, mà ba không có làm được chuyện gì cho chúng con về đạo đức. Đối với tôi, vợ chồng tôi thì cảm thấy rằng mình cũng trưởng thành trong cuộc đời spirit của mình, nhưng mà đứa con mình thì sao? Đó là cái điều mà tôi lo lắng nhiều nhất mà tôi chia sẻ với ba đứa con. Ba ngày hôm nay ba không cần những đứa con cho ba những cái gift mà bất cứ những cái chuyện gì, ba không cần những cái đó, nhưng mà ba cần một điều mà ba muốn làm sao. Cái gift của ba làm sao mà tụi con được có tâm lòng đạo đức trong cái dưa vào vừa và xong, lúc đó bà sẽ không có còn uống bất cứ cái gift gì của thực phẩm nữa. Đó là cái điều bà ước là. Thì vào cái dịp vào tháng 11 này sẽ có một cái khóa spiritual exercise, thì đó bà muốn thực phẩm cho bà cái gift, biết là thực phẩm cùng đi chung với bà lên cái khóa spiritual exercise một lần nữa, và bà muốn đi và bà muốn ba đứa con cùng đi chung với bà. Đó là cái wish của bà. Cảm tạ Chúa, ba đứa con trai nó chấp nhận và nó đi chung. Và tôi là người yêu phải thật nào cũng là 40 phút. Thế vì quý, bây giờ 10 tuần rồi, tuần tới là cái tuần cuối cùng. Cảm tạ Chúa, cuộc đời của tôi cảm thấy chín nổi và một chín. Bởi vì sao? Trong cuộc đời của tôi để ý như thế này: nếu mà tôi đặt Chúa trên hết mọi sự trong cuộc ngày của tôi, bất cứ chuyện gì tôi đặt Chúa trên hết mọi sự, thì Chúa sẽ cho tôi những cái điều gì mà tôi ước ao. Thưa quý anh chị, cuộc đời của tôi là như thế đó. Tôi cho xin cho một ví dụ. Tôi đi lên Las Vegas. Las Vegas là có cái trade show, là Zoom Electronic Show. Bởi vì sao? Tôi cảm nhận như thế này: tội á, hồi xưa tôi nếu mà không có phạm tội, tôi đi nhìn tội, tôi phạm tội. Còn bây giờ lần này tôi thấy tội ngay trước mắt tôi, từ cái clip, một cái bản cái clip, cái mouse là cho được. Tôi đã đi tới, chứ tôi không phải đi tìm. Khi đi Las Vegas sẽ thấy bao nhiêu cái banner, những cái hình ảnh xấu xa, những cái temptation ở đây với mình. Mà hai tuần vừa rồi tôi không có cái cảm giác đó. Cảm tạ Chúa, tôi cho tôi được cái học bản đó, cho tôi biết rằng cái điều đó sẽ có tội, và Chúa đã ngăn chặn cái điều đó đến với tôi. Đó là cái điều mà tôi xin thiên quyết chia sẻ với chị. Nếu tôi đặt Chúa trên hết trong này của tôi, điều đó sẽ không có xảy ra cho tôi, những siêu sót sẽ cho tôi. Một điều nữa, tôi đã khi mà tôi đặt Chúa trên hết, tôi Chúa trên trong này của cuộc sống của tôi, nó yên lòng, và những cái chuyện gì xảy ra cũng nhẹ nhàng hơn trong này. Sáng nay tôi cho một ví dụ. Trước khi tôi ra khỏi nhà, tôi đi kiếm cái thang. Thì trong cái thang đó, khi mà tôi đem lên, tôi lấy ra thì khi mà tôi móc ra thì nó dính chung với nhau. Tôi cũng lấy cái thang ra cho vợ, mà nó dính chung với nhau, vừa sâu chuỗi vừa cái này, nó dính chung với nhau ấy. Mà tôi khi mà tôi đứng tôi hở ra, tôi bực mình lắm, tại vì mình trẻ rồi, tôi bực mình, tôi khó chịu vô cùng, tôi bực mình. Nhưng mà lúc đó somehow Chúa cho soi sáng tôi, there's something, there's a message mà Chúa cho mình biết. Tôi nhìn lại cái sâu chuỗi này, cái dế của Dù được thấy, cái này là thừa tham nhân thân thể, cái này là đức mẹ cầu nguyện lần chuỗi, và cái này là cái thái của vợ, nó dính chung với nhau. Tại sao như vậy? Tôi mới nhận thức được như thế này: cuộc đời của tôi còn thiếu nhiều chuyện, thiếu viếng mình thành Chúa, thiếu đọc kinh cầu nguyện của đức mẹ. Và nếu mà tôi làm cho một mình tôi chưa đủ, phải cùng vợ tôi làm chung, cái đó mới là. điểm của tôi. Lạy Chúa, con tôn vinh Chúa, con tôn vinh Chúa và con cảm tạ Chúa. Cuộc đời của con sẽ hạnh phúc nhiều hơn. Xin cảm ơn anh chị.